Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, nếu như tuần trước chúng ta đã nói với nhau rằng chúng ta đang ở trung tâm của mùa chay thánh, thì một tuần trôi qua và hôm nay chúng ta lại nói với nhau rằng chúng ta đã ở chặng cuối của mùa chay rồi. Chúng ta vừa nghe lịch trước giờ lễ, tuần tới đã là Chúa Nhật lễ lá và bước vào tuần thánh, là trung tâm điểm của phục vụ Kitô giáo của một năm. Vì thế, lời mời gọi thống hối, lời mời gọi quay trở về cùng Chúa, lời mời gọi làm hòa với Chúa và với anh chị em trở nên ra diết, khẩn thiết hơn bao giờ hết. Giáo hội mời gọi chúng ta trở về với Chúa, làm hòa, trở về với Chúa để đón nhận lòng thương xót và ơn tha thứ, trở về với Chúa để đón nhận sự sống, trở về với Chúa để sống trong bình an và sống trong niềm vui. Tất cả cái lời mời gọi vừa tha thiết, ra diết, vừa như là hối thúc, căn cứ trên điểm căn bản duy nhất, đó là Thiên Chúa là đấng giàu lòng từ bi và hay thương xót. Chủ nhật tuần trước chúng ta đã được nghe dụ ngôn về người cha nhân hậu trong tin mừng Luca. Tất cả cái dụ ngôn ấy nhằm nói với chúng ta về hình ảnh một người cha vô cùng nhân hậu, một người cha kinh ngạc, đáng kinh ngạc bởi vì lòng tốt, lòng thương yêu con cái của ông. Nhưng đó là câu chuyện dụ ngôn, có nghĩa là một ví dụ có thể xảy ra, một ví dụ, một ẩn dụ để làm diễn tả. Nó vẫn chỉ là ẩn dụ, nó vẫn chỉ là ví dụ, nó dần là dụ ngôn. Còn hôm nay, với câu chuyện mà chúng ta vừa nghe trong tin mừng Gioan, thì nó không còn là dụ ngôn nữa, nó không còn là ví dụ nữa, mà nó đã là hiện thực, nó là sự thật. Và đấng tốt lành ấy không phải là một Thiên Chúa xa xôi, không phải là một Thiên Chúa trừu tượng, nhưng mà là chính Đức Giê-xu. Chúng ta trở về với câu chuyện mà Thánh Gioan Tông Đồ cung cấp cho chúng ta. Các ông kinh sư và những người Pha-ri-sêu cay cú với Đức Giê-xu. Một là giáo lý của người dạy có điều gì đó khác lạ. Hai là dân chúng tuôn đến với Đức Giê-xu và như thế uy tín và địa vị của họ bị lung lay, cho nên họ tìm cách để tấn công Đức Giê-xu, họ tìm cách để thổ tiêu Đức Giê-xu. Cái bối cảnh của câu chuyện là như thế. Họ đã nhiều lần chỉ trích, lên án Đức Giê-xu chuyện này chuyện kia. Họ cũng đã có lần đưa ra những cái bẫy để gài, để Chúa Giê-xu bị mắc bẫy. Có khi là bẫy tôn giáo, có khi là bẫy chính trị. Và hôm nay là cái bẫy tôn giáo, là cái bẫy tôn giáo. Thánh sử Gioan nói rõ rằng họ nói như thế là để thử người, để có bằng chứng, để tố cáo người. Theo như tính toán của những ông kinh sư và Pha-ri-sêu, đây là một cái bẫy mà Chúa Giê-xu không tài nào có thể thoát khỏi. Chắc chắn là như thế, không tài nào thoát khỏi. Họ bảo rằng theo thầy thì có ném đá hay không thằng phụ nữ này? Cái câu hỏi là đã mớm cho câu trả lời có hay không. Chắc chắn Chúa Giê-xu không thể trả lời là có, và Chúa Giê-xu cũng không thể trả lời là không. Đơn giản bởi vì nếu Chúa Giê-xu bảo không ném đá người phụ nữ này, Chúa Giê-xu công khai chống lại luật Mô-xê, và như thế Chúa Giê-xu chính là người bị ném đá chết. Còn nếu Chúa Giêsu bảo rằng có ném đá người phụ nữ này, thì những ông kinh sư và pha-ri-sêu sẽ nói với dân chúng rằng: đấy, bọn chúng mày mở mắt ra mà xem, ông ấy giảng hay lắm nhưng mà thực tế thì có ra cái gì đâu. Cho nên là câu trả lời của Chúa Giêsu là có cũng không được mà không cũng không được. Có phải Chúa Giêsu cần thời gian để suy nghĩ không? Bởi vì người không trả lời ngay, người cúi xuống để viết trên đất. Có phải Chúa Giêsu cần thời gian suy nghĩ không? Thật ra không phải là Chúa Giêsu cần thời gian suy nghĩ, nhưng đó là thời gian để cho đối thủ của Chúa Giêsu phải suy nghĩ. Và họ là những người không suy nghĩ, không muốn suy nghĩ và rất sợ thinh lặng. Cho nên họ rục. Và Đức Giêsu ngẩng lên: ai vô tội ném đá chị này trước đi. Chắc chắn họ sẽ phải ngã ngửa người ra vì sợ hãi và kinh hoàng, điều mà họ không tính đến. Theo như kế hoạch, theo như dự tính của họ, đây là một kế hoạch hoàn hảo và Chúa Giêsu không có cách nào thoát. Nhưng thật bất ngờ, họ đã ngã người ra bởi vì điều họ không tính đến đó là luật dạy quy định về người ta phải hết sức thận trọng khi xét xử và quy định chi tiết ai sẽ là người ném đá. Họ dùng luật Mô-xê để tấn công Chúa Giêsu, thì Chúa cũng lấy luật để trả lời họ. Và ở đây một lần nữa chúng ta lại thấy phong cách Giêsu. Tôi gọi là phong cách Giêsu. Luôn luôn trong những câu hỏi mang tính gài bẫy thì người hỏi bao giờ cũng bị Đức Giêsu hỏi lại. Trong câu chuyện nộp thuế cho Cesare hay như trong câu chuyện hôm nay, và vài hôm nữa chúng ta sẽ đọc bài thương khó khi Đức Giêsu ở trước tòa Phi-la-tô. Phi-la-tô hỏi Chúa Giêsu rằng: ông có phải là vua không? Thì câu trả lời của Chúa Giêsu là một câu hỏi. Ông nói như thế hay người khác nói với ông như thế? Đó là phong cách Giêsu. Hôm nay Đức Giêsu nói với các ông kinh sư và pha-ri-sêu: nếu các ông sạch tội thì các ông cứ ném đá chị này trước đi. Ai trong các ông sạch tội thì ném đá trước đi. Và Thánh sử Gioan đã chua một câu rất là đau rằng người ta bỏ hết, người ta rút lui hết, và những ông nào, bà nào, ông nào cao tuổi thì rút lui trước tiên. Và cuối cùng thì chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ đứng đó. Thánh Augustino là vị thánh giáo phụ đã chú giải cái hình ảnh ấy bằng hai từ, bằng hai câu là sự khốn nạn và lòng thương xót, miseria et misericordia, miseria và misericordia, sự khốn cùng, khốn tủi nhục khốn cùng và lòng thương xót. Lòng thương xót là của Thiên Chúa và sự khốn khổ là của con người, khốn nạn là của con người tội lỗi. Và lúc này thì Đức Giêsu mới lên tiếng: tôi cũng không kết án chị đâu, thôi chị hãy về và từ nay đừng phạm tội nữa. Lòng thương xót là như thế. Thiên Chúa chỉ có là như thế thôi. Thiên Chúa chỉ có là thương xót, Thiên Chúa chỉ có là yêu thương, Thiên Chúa chỉ có là thứ tha thôi. Không cần xét né xem là có xứng đáng không, không cần xét xem là như thế thì có quá hay không. Không giới hạn, không bao giờ bỏ cuộc, chỉ thương xót, chỉ yêu thương, chỉ tha thứ. Và chúng ta không được biết cuộc đời sau này, phần đời sau này của người phụ nữ, nhưng có một điểm chắc chắn, đó là chị ta ra về với một tâm hồn hoàn toàn đổi mới trong niềm hân hoan vô độ bởi vì được yêu thương, được thương xót và được tha thứ. Và chắc chắn là chị ta sẽ sống một cuộc sống mới đổi đời. Đổi đời cũng chính là ý tưởng của bài đọc thứ nhất khi Chúa nói với dân Do Thái rằng từ nay ta sẽ làm một cuộc sáng tạo mới. Nước sẽ vọt lên ở sa mạc cho dân chúng. Cái thời gian cũ của tủi nhục khép lại rồi, bây giờ là thời đại mới. Hay như Thánh Phaolô thì Ngài nói rằng tôi chỉ chú ý đến một điều là quên đi chặng đường đã qua để lao mình về phía trước, lao mình về với Đức Giê-xu, bởi vì được biết Đức Giê-xu là tất cả đối với tôi. Địa vị, tiền bạc, danh vọng, tất cả mọi sự ở trong cuộc đời đối với Ngài chỉ là phân bón, chỉ là rác rưởi đối với mối lợi, so với mối lợi duy nhất đó là được biết Đức Giê-xu. Chính vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta hiểu rằng những ngày chay thánh đã gần chấm dứt thì chúng ta cũng nên biết rằng đây là những thời khắc cuối cùng, cơ hội cuối cùng để chúng ta đến với lòng thương xót của Chúa. Để làm gì? Để được tha thứ. Để làm gì? Để được đổi đời. Chúng ta phải có một quyết tâm, chúng ta phải có một ý hướng đổi đời, chấm dứt cái tình trạng sai trái, chấm dứt cái tình trạng tội lỗi, chấm dứt cái tình trạng ô nhục, để bước sang một giai đoạn mới của cuộc đời, giai đoạn của ơn tha thứ, giai đoạn của lòng thương xót Chúa và giai đoạn của niềm vui. Amen.